Cuộc chạy đua để có được chứng chỉ đào tạo giữ trẻ tại gia, hay còn gọi là Family Daycare, đã gian lận hơn 1 tỷ đô la. Đứng sau lĩnh vực này là chương trình dạy nghề được chính phủ hỗ trợ, hay còn gọi là VET, với nhiều trường hợp lừa đảo tiền tài trợ của chính phủ lên đến 6 tỷ đô la. Trong một số trường hợp, những người nộp đơn xin chứng chỉ nghề bậc 3, hay còn gọi là Certificate 3, trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non, đã được cấp bằng dù họ không nói được tiếng Anh và không thể hiểu hết nội dung của khóa học. Cả hai chương trình tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, hay còn gọi là National Quality Framework, cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em và chương trình cho vay học nghề VET đã được giới thiệu vào năm 2012 dưới thời cựu thủ tướng Trila Gila. Việc này tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho những người đầu tư vào lĩnh vực giáo dục chăm sóc trẻ tại gia. Số lượng người muốn học để lấy chứng nhận nghề bậc 3 giữ trẻ tại gia tăng một cách chóng mặt và kinh khủng. Trong cả hai chương trình này, những người mở trường đào tạo và chăm sóc trẻ em được chính phủ liên bang trả tiền trực tiếp theo số lượng học viên mà họ đào tạo. Tổng trưởng giáo dục liên bang, ông Simon Birmingham cho biết, một số nhân viên trong ngành giữ trẻ tại gia đã lợi dụng kẽ hở luật pháp để thâm lạm công quỹ. Do đó, chính phủ sẽ cải tổ luật để đánh sập những trò gian lận và lừa đảo tiền của chính phủ trong lĩnh vực này. Chuyên gia phân tích chính sách thuộc Trung tâm Nghiên cứu Độc lập Patricia Yard nói với tờ The Australian,
các chương trình cho vay học nghề VET và tiêu chuẩn chất lượng quốc gia National Quality Framework trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em cấu kết với nhau để việc cung cấp chứng chỉ trở nên dễ dàng hơn mà không nhất thiết phải nâng cao chất lượng giảng dạy.
Các trung tâm giữ trẻ tại gia, hay còn gọi là Family Daycare, với chi phí thấp mà không cần phải đầu tư quá nhiều mọc lên nhanh chóng như nấm sau mưa, so với số lượng các trường mầm non chính quy phải tuân theo các quy định chặt chẽ. Trong những năm qua, kể từ khi chương trình chất lượng quốc gia National Quality Framework cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em được giới thiệu, số lượng các gia đình mở dịch vụ giữ trẻ tại nhà đã tăng 62%, trong khi các trung tâm giữ trẻ mầm non lớn chỉ tăng 7%. Chỉ trong vòng 3 năm qua, số lượng các gia đình mở dịch vụ giữ trẻ đã tăng gấp đôi và hầu hết trong số này là các nhà cung cấp tư nhân. Tờ báo The Australian tiết lộ trường hợp của một người đàn ông ở Canberra có tên là Ruben Mayok Ali Agur, người nhận 1,6 triệu đô la tiền tài trợ của chính phủ cho dịch vụ giữ trẻ tại nhà, mà các cơ quan chức năng không thể khẳng định được là trẻ em có được chăm sóc thật sự hay không. Một số người giữ trẻ tại trung tâm của ông Agur có chứng chỉ học nghề bậc 3 từ một trường đào tạo tại Queensland tên là Australian Vocational Driving Institute, do Hamad Hassan làm chủ. Trường dạy nghề của ông Hassan đã bị xóa khỏi danh sách đăng ký với chính phủ vì không đáp ứng và tuân thủ được nhiều nghĩa vụ. Một tòa án tại Canberra còn đặt ra nghi vấn về bằng cấp của ông này. Ông Hassan đồng thời cũng là người quản lý cho một trường đào tạo khác mang tên là Oswald Institute of Training và từng bị tòa án nhân sự của Victoria điều tra vào tháng 4 vì không tuân thủ luật pháp. Một trung tâm giữ trẻ tại gia khác được điều hành bởi Ahmad Malik đã gian lận và chỉnh sửa kinh nghiệm cũng như bằng cấp của một giáo viên mầm non. Trung tâm này tuyên bố rằng cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm với các dịch vụ giữ trẻ tại gia, mặc dù cô này không hề có một chút kinh nghiệm nào cả. Một thẩm phán cao cấp trong phiên tòa xét xử vụ án này tuyên bố như sau.
Các sai phạm liên quan đến việc không trung thực về kinh nghiệm và bằng cấp là nỗ lực cố ý gian lận hệ thống kiểm soát di trú của Úc và mang lại lợi ích cá nhân. Các hoạt động của công ty này làm tổn hại cho hệ thống quản lý di trú và tính trung thực của chương trình tài trợ học nghề VET hay VET thông qua việc đánh giá không đầy đủ làm sai lệch thông tin về bằng cấp và kinh nghiệm của các giáo viên mầm non.
Một trường hợp khác là một người tị nạn đến Úc bằng thuyền đã bị từ chối cung cấp chứng nhận đủ điều kiện tiếp xúc với trẻ em, hay còn gọi là Working with Children Check, lý do là cô này thường xuyên bạo hành và đánh đập con gái của mình. Thế nhưng cô lại nhận được chứng chỉ học nghề bậc 3 trong lĩnh vực giáo dục mầm non, dù không thể nói được tiếng Anh. Thượng nghị sĩ Birmingham đang dẫn đầu cuộc cải tổ trong lĩnh vực này, với kỳ vọng sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la cho chính phủ, đồng thời cam kết những tháo dỡ còn tồn động trong chương trình cho vay học nghề VET. Bà Sha, chuyên gia phân tích chính sách cho biết, sự gian lận trong lĩnh vực chăm sóc trẻ với tốc độ ghê gớm bởi mọi trợ cấp của chính phủ đều được trả trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ. Bà nói,
cách tốt nhất để khắc phục điều này là chính phủ tập trung nhiều hơn vào việc tài trợ tiền cho phụ huynh, như vậy trẻ em sẽ được hưởng lợi.
Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tiết kiệm khoảng 1,7 tỷ đô trong khoảng từ năm 2018 đến 2019 từ các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hệ thống giữ trẻ tại gia.